Đây là tới cái phần thứ 12, tức là quán về cái sanh. Thì sanh đây là chỉ cho các pháp khi nó hình thành từ con người cho tới sự vật. Nếu nó thực có thì khi hình thành nó phải là thực có, nhưng mà đây xét kỹ thì khi hình thành nó không có thực có, từ người cũng không thực có, từ vật cũng không thực có. Bởi vậy cho nên gọi là quán sanh. Sanh là cái khi hình thành nó không có thực. Bởi không thực cho nên tất cả pháp đều không thực có. Cho nên đây nói lại nữa, tất cả pháp không vì cớ sao? Vì sanh, chẳng sanh, khi sanh không thể được. Đó ba trường hợp sanh.
Nó chưa có thành quả, chưa có thành ha. Còn cái khi sanh á, là cái quả nó đã khởi xuất rồi, phải không? Nó phải thành hình rồi. Để nhớ rõ ràng như vậy. Khi nói rằng sanh á, là khi đó là cái quả đã thành hình, phải không? Nó thành hình rồi. Mà đã thành hình rồi thì có cần sanh nữa không? Cũng như mẹ sanh con, mà khi con lọt lòng mẹ rồi, nói mẹ sanh nữa không? Sanh rồi thôi chứ. Còn khi chưa sanh nó sanh được không? Còn trong bụng nó gọi là sanh, thấy không? Thì nói sao cho đúng? Nói sao mà gọi là sanh? Nghĩa là nếu con đã thành hình thì đó là sanh rồi, rồi chưa thành hình tức là chưa sanh. Thì vậy như vậy thì cái nào gọi là sanh? Sanh là cái nào? Nói khi sanh nó sanh, phải không? Đó, thì cái người ta sẽ kết luận khi đang sanh nó là sanh, phải không? À, thì đây mới giải thích cái chỗ đó. Trong đây sanh quả chẳng sanh, tức là cái sanh rồi đó, sanh quả tức là sanh đã thành hình rồi thì chẳng sanh, vì cái sanh ấy sanh rồi nên chẳng sanh. Dễ hiểu phải không? À, vì cớ sao? Vì cái lỗi vô cùng, vì có cái lỗi vô cùng, làm rồi lại làm. Nếu cái sanh sanh rồi lại sanh, cái sanh thứ hai, cái sanh thứ hai sanh rồi lại sanh, cái sanh thứ ba, cái sanh thứ ba sanh rồi lại sanh, sanh cái sanh thứ tư. Như cái ban đầu sanh rồi có cái sanh thứ hai, như thế sanh ác vô cùng. Việc ấy không đúng, thế nên sanh chẳng sanh, tức là sanh rồi thì không sanh. Cái đó dễ hiểu. Bây giờ lại nữa, nếu bảo sanh rồi sanh, cần dùng cái sanh, cái sanh ấy chưa sanh mà sanh, việc ấy không phải. Nói rằng nếu bảo sanh rồi sanh, vì cần dùng cái sanh nên sanh, cái sanh ấy chưa sanh mà sanh. Bởi vì nói rằng, bởi vì muốn cái sự đó nó thành hình, cho nên chưa có rồi thì mình làm cho rồi, hay là chưa có sanh thì sanh. Bởi muốn nó được cho nên cái chưa có muốn cho nó có, thì chưa có muốn cho nó có, vì vậy nó chưa sanh sanh, phải không? Chưa sanh là sanh. Để ta nói sanh rồi thì nó không hợp lý rồi, bây giờ ta nói chưa sanh là sanh thì cái đó hợp lý không? Vì cái sao? Cái sanh ban đầu chẳng sanh, ác là hai thứ sanh, sanh rồi mà sanh, chưa sanh mà sanh. Cho nên ông trước nói quyết định mà nay chẳng định. Cái đoạn đó dễ hiểu mà có. Ở đây nói rằng nếu bảo sanh rồi sanh, cần dùng cái sanh sanh. Bởi vì thế này, ở đoạn trước thì nói rằng cái gì sanh rồi á thì không sanh lại, phải không? Còn cái gì chưa sanh á thì cái đó mới sanh, phải không? Bây giờ cái chưa sanh mới sanh thì cái điều đó cũng không được. Vì đây nói, nếu mà mình nói cái sanh rồi sanh, tại sao nó cái sanh rồi sanh? Bởi vì có sự cần dùng nó thì nó sanh lại. Đây cũng còn nói về cái lý mà ở trên nói rằng vì sanh rồi mà còn cần dùng nữa cho nên sanh nữa, thì cái đó cũng không có lỗi gì. Cho nên sanh rồi sanh, thì cái lỗi đó cũng không có, không thành. vì cái sanh ban đầu, cái sanh đó đó nó đã có rồi, nó muốn sanh ra cái chưa sanh, cái chưa có, nó vì cần dùng cho nó sanh ra cái chưa có, vì vậy mà chưa sanh mà sanh, cái sanh ấy chưa sanh mà sanh, vì có sự cần dùng nó thì việc đó không phải. Đây mới giải thích tại sao không phải, vì cái sanh ban đầu chẳng sanh, ác là hai thứ sanh. Cái sanh ban đầu chẳng sanh, tại sao nói cái sanh ban đầu chẳng sanh? Bởi vì cái sanh ban đầu hồi nãy đã nói, khi nào có cái sanh á thì trước phải có cái gì mới sanh, chưa có mới sanh, tức là sanh rồi thì đâu có sanh nữa. Mà nói sanh rồi mà sanh á thì tất nhiên thành ra hai cái lỗi ha. Nó đã sanh rồi, bây giờ nó lại sanh thêm lớp nữa, như vậy là có hai cái lỗi: sanh rồi mà sanh, chưa sanh mà sanh, nó cộng hai cái lỗi. Sanh rồi mà sanh tức là cái hồi nãy đã có rồi, giờ lại có, bây giờ có rồi nó lại muốn có thêm cái nữa, thì như chưa sanh mà sanh. Cho nên ông nói trước nên ông nói trước, ông trước nói quyết định, trước ông nói hoặc là sanh rồi sanh, hoặc là chưa sanh sanh. Nhưng mà giờ ông nói kiểu này là nói không có quyết định mà lại hay chẳng định, như làm rồi chẳng nên làm, đốt rồi chẳng nên đốt, chứng rồi chẳng nên chứng. Đây là còn bác theo cái ý nghĩa sanh rồi sanh đó. Như hồi nãy nói sanh rồi thì không sanh, tại sao? Vì nó đã rồi, rồi thì không làm thêm. Nhưng mà đây lấy cái ý ngoại nhân mới nói rằng, tuy sanh rồi nhưng nó cần dùng, nó sanh nữa, có lỗi gì? Phải không? Nó cần dùng nó thì nó sanh nữa, có lỗi gì? Thì đây mới nói cái lỗi của nó nè: như làm rồi chẳng nên làm, đốt rồi chẳng nên đốt, chứng rồi chẳng nên chứng, như thế sanh rồi chẳng nên lại sanh. Thế nên pháp sanh chẳng sanh, pháp chẳng sanh cũng chẳng sanh. Vì cớ sao? Như vậy thì kết thúc pháp sanh nó là chẳng sanh. Bây giờ trở lại cái pháp chẳng sanh cũng chẳng sanh, sanh rồi thì không sanh, đàn rồi. Bây giờ cái chẳng sanh cũng chẳng sanh nữa. Tại sao vậy? Tức chẳng sanh cũng chẳng sanh. Vì cái sao? Vì chẳng sanh cùng sanh hợp, vì có cái lỗi tất cả chẳng sanh có sanh. Nếu pháp chẳng sanh chẳng sanh à, vì gì đã nói pháp chẳng sanh, đã chẳng sanh làm sao sanh, phải không? Nghĩa là chẳng sanh là không, mà sanh là có. Biết cái đó không? Chẳng sanh là không, mà sanh là có. Và cái chẳng sanh mà sanh là tức là cái không có mà có sao được? Cái không mà cứ có sao được? Như vậy mà nói chẳng sanh thì cũng không sanh, nó sanh rồi không sanh, bây giờ chẳng sanh cũng không sanh luôn. Vì vậy mà nói rằng nó không thể được. Pháp chẳng sanh cũng chẳng sanh. Vì cái sao? Vì chẳng sanh cùng sanh hợp, vì có cái lỗi tất cả chẳng sanh có sanh. Nếu pháp chẳng sanh ác chẳng sanh, vì chẳng sanh tức là không có, mà sanh là có. Mà cái không có với có hợp được không? Bởi vậy cho nên nó chẳng sanh thì chẳng sanh, không là không, còn có là có, chứ không phải có không mà là thành có, không được. Nếu lìa sanh có sanh thì lìa tạo có tạo, lìa đi có đi, lìa ăn có ăn. Như thế ác hoại pháp liên tục, việc ấy không phải. Thế nên pháp chẳng sanh chẳng thể sanh. Vì là chẳng sanh mà nói sanh thì chẳng khác mà nói rằng không ăn mà ăn. Không ăn ăn cái mà ăn ăn cái gì? Nghĩa là như vậy thì hai cái nó không thể hợp nhau được. Như vậy là trái với cái sự thật của thế tục. Vì vậy mà pháp sanh thì không sanh, pháp chẳng sanh cũng không sanh. Lại nữa, nếu pháp chẳng sanh mà sanh thì, đây còn bác cái pháp chẳng sanh á, tất cả pháp chẳng sanh đều nên sanh. Nếu ông nói cái pháp chẳng sanh mà sanh á, thì như vậy tất cả cái chẳng sanh lẽ ra phải sanh. Như tất cả phàm phu chưa sanh vô thượng chánh đẳng bồ đề, chánh đẳng chánh giác đều nên sanh. Nói chẳng sanh mà sanh thì giờ tôi chưa thành Phật thì tôi liền thành Phật. Vì chẳng sanh mà sanh, đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai, chẳng hoại pháp A-la-hán, phiền não chẳng sanh mà sanh. Nghĩa là còn đương là một vị A-la-hán hoàn toàn, mà A-la-hán thì có phiền não không? Không phiền não mà bỗng dưng sanh phiền não, được không? Đó, như vậy thì chẳng sanh mà sanh, ngựa vân vân, sừng chẳng sanh mà sanh. Con ngựa nó không có sừng, bây giờ bỗng dưng nó không có sừng mà nó sanh ra sừng, được không? Nó chẳng sanh mà sanh thì không được. Đó. Việc ấy không phải, thế nên chẳng nên nói chẳng sanh mà sanh. Như vậy thì đưa ra cái lý sanh thì không sanh, chẳng sanh cũng không sanh. Bây giờ sao? Lúc nào gọi là sanh? Khi sanh thì cái sanh rồi thì không sanh, còn cái chẳng sanh thì cũng không sanh. Rồi cái nào sanh đây? Nào bây giờ ngoại nhân nó liền cứu lại thế này. Hỏi chẳng sanh mà sanh như khi có nhân duyên. Đó. Hòa hợp mới tạo tác, phương tiện đầy đủ ấy là chẳng sanh mà sanh, chẳng phải tất cả chẳng sanh mà sanh. Tôi nói chẳng sanh mà sanh là thế này, nghĩa là khi đó cái sự vật nó chưa có, nhờ đủ duyên hợp lại nó mới có, gọi là chẳng sanh mà sanh. Thì có lý quá, bởi vì sự vật nó chưa có, giờ đợi đủ duyên hợp mới có, thì cái khi chưa có là chẳng sanh, giờ hợp đủ duyên rồi nó mới có, thì gọi là chẳng sanh mà sanh, phải không? Nghe thì rất hợp lý, phải không? Mà mình nói cũng nói từng ấy thôi chứ có gì. Đấy, tất cả pháp nó chẳng sanh mà sanh hay chưa sanh mà sanh, vì sao vậy? Vì nó chưa thành hình, đợi đủ duyên nó thành, mà đợi đủ duyên thành tức là chưa sanh mà sanh hay là chẳng sanh mà sanh. À, thế nên chẳng nên dùng tất cả chẳng sanh mà sanh làm nạn vấn. À, bởi vì tôi nói như vậy là tôi đứng về trường hợp là đợi duyên đủ nó thành, chứ không phải nói cái không thể sanh mà sanh mà không dính nạn, nói rằng con ngựa không có sừng bỗng dưng có sừng, hay là A-la-hán là không có phiền não bỗng dưng sinh phiền não, không phải vậy. Nó phải chẳng sanh mà sanh như trường hợp đó. Tôi nói chẳng sanh mà sanh là vì chưa đủ duyên, cho nên cái đó nó không thành, và đợi đủ duyên hết thì cái đó mới thành. Chẳng sanh mà sanh là như vậy đó, thì hợp lý chưa? Tất cả chịu không? Nếu mà nói với mình thì mình chịu lìa, thấy không? Nhưng ở đây phải có luận chủ thì mình dè dặt không dám hứa, sợ hứa bị bắt. Thì đây luận chủ rồi mới đáp: nếu pháp khi sanh mới tạo tác, phương tiện các duyên hòa hợp sanh, nè, tâm ấy trước định có chẳng sanh, trước không cũng chẳng sanh, có không cũng chẳng sanh, ba thứ ấy tìm sanh cũng không thể được, như trước đã nói. Đó. Bây giờ đây thì ngài mới bác nè, nếu ông nói rằng cái pháp khi sanh á, là mới tạo tác, là phương tiện các duyên hòa hợp mà sanh, phải không? Đó, thì ông nói vậy. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu mà trước ấy á, tức là trước cái pháp mà chưa có sanh đó, trước ấy định có mà chẳng sanh, hay trước không định có thì chẳng sanh? Nếu trước cái quả nó đã định, nó đã có sẵn trong các cái nhân hòa hợp đó, nó đã định có sẵn trong nhân rồi sanh, hay là không có sẵn trong nhân mà sanh? Nếu định có thì nó khỏi sanh, nó có rồi còn sanh gì nữa, phải không? Còn trước không, mà trước không thì làm sao sanh cho nó được, thì cũng chẳng sanh. À, vì vậy mình nói trong ấy trước định có chẳng sanh, trước không cũng chẳng sanh, rồi nếu trước có và không thì cũng chẳng sanh. À, trước vừa nửa có nửa không thì cũng chẳng sanh. À, ba thứ ấy tìm sanh không thể được, như trước đã nói. Đó là trong cái bài này nói về nhân duyên nhân quả đó, trước đã giải thích cái đó rồi. Thế nên pháp chẳng sanh, chẳng sanh. À, cái pháp mà chẳng sanh thì không nên sanh. Bây giờ người ta mới nói rằng nếu vậy thì cái chẳng sanh á, cái sanh rồi thì không sanh, cái chẳng sanh không sanh tôi chịu, như vậy thì cái khi đang sanh nó là sanh. À, được không? Khi đang sanh là sanh, được không? Đây mới giải thích khi sanh cũng chẳng sanh nữa. Vì cớ sao? Vì có lỗi sanh lại sanh, chẳng sanh mà sanh, nó cũng bị lỗi, bị cái kẹt cái lỗi là sanh rồi sanh và chẳng sanh mà sanh. Tại sao? Pháp khi sanh sanh phần chẳng sanh, như trước đã nói, tức là mình nói rằng khi sanh là sanh, thì khi sanh là sanh đó là cái phần chưa sanh mà sanh hay cái phần đã sanh mà sanh? Trả lời thử coi, chưa sanh mà sanh hay là đã sanh mà sanh? Nếu nó phần chưa sanh mà sanh, chưa sanh mà sanh, chưa sanh thì chưa sanh, sanh đó là sanh. Còn nếu đã sanh thì sanh rồi, làm sao sanh nữa? Giờ nói là sao? Thì nói khi sanh nó là, khi sanh nó là cái phần chưa sanh mà sanh hay cái phần đã sanh mà sanh, nó trong hai cái đó. Bây giờ nếu nó chưa sanh mà sanh thì chưa sanh tức là không sanh, chưa sanh, chưa có, mà đã sanh thì sanh rồi, còn sanh gì nữa? Bây giờ nói là sao? Đó. Vì vậy mà nói pháp khi sanh, sanh phần chẳng sanh, như trước đã nói, chưa sanh phần cũng chẳng sanh, nè, như trước đã nói. Nhớ mấy cái chữ đó, hiểu cho rõ vậy thì mới thấy ý. Lại nữa, nếu lìa sanh có khi sanh, ác nên khi sanh sanh, mà thật lìa sanh không khi sanh, thế nên khi sanh cũng chẳng sanh. Câu đó chắc khó hiểu, khó hả dễ? Có lẽ là không hiểu. Có lẽ là không hiểu chứ chút nào, chứ đừng nói là khó. Mà đây nói thế này, nếu khi sanh là sanh, khi là đứng vào thời gian, phải không? Khi sanh á, khi sanh sanh á, tức là thời gian sanh. Khi là thời gian, khi sanh tức là thời gian sanh, chứ không phải cái nhật đó sanh, không phải người đó sanh. Vì vậy cho nên đây nó nói khi sanh là sanh á, thì ác nên khi sanh sanh, khi sanh tức là thời gian sanh, mà thật sanh lìa sanh không khi sanh. Bởi vì sanh là hoặc là mẹ sanh ra con, hoặc là cái ông thợ làm ra cái bàn, chứ không có cái thời gian sanh ra con, không có thời gian sanh cái bàn, phải không? Khi tức là thời gian, nếu khi sanh sanh tức là cái thời gian lúc đó là sanh, lúc đó sanh thì lúc đó là thời gian, mà thời gian không có sanh. Thì thành để dùng chữ nó rối thời vời, phải không? Nếu nói khi sanh sanh thì không được, bởi vì thời gian đâu có sanh. Vì vậy mà nói, nếu người nói khi sanh sanh, ác có hai cái sanh, một là khi sanh là sanh, hai khi sanh lại sanh. Thêm chữ nữa thì cho nó rõ, không có hai pháp làm sao nói có hai, thế nên khi sanh cũng chẳng sanh. À, cái đoạn này dễ hiểu không? Không ai dám trả lời hết, tức là chưa hiểu. Cái đoạn trên thì hiểu chưa? Nói thời gian sanh là không được rồi, phải không? Bây giờ nói rằng nếu người nói khi sanh sanh á, là trường hợp này, thì ác có hai cái sanh. Ác có hai cái sanh là sao? Một, cho khi sanh là sanh, tức là thời gian sanh. Hai, cho khi sanh là sanh, lại sanh. Khi sanh là sanh, rồi khi sanh lại sanh. Không có hai pháp làm sao nói có hai sanh. Bởi vì nói rằng khi sanh sanh, nói là khi sanh là sanh, khi sanh đã là sanh rồi, mà còn là sanh là hai cái sanh sanh. Như vậy thì đâu có hai pháp mà nói, đâu có sanh hai người, nghĩa là có sanh hai cái. Khi sanh tức là lúc đó là sanh, mà nói khi sanh sanh thì khi sanh là sanh thì tức là hai cái sanh rồi, phải không? Mà hai cái sanh thì một lúc mà có hai cái sanh được không? Như vậy mà nói khi sanh sanh cũng không được, thành ra hai cái sanh. Cái lý luận nó tế nhị lắm. Lại nữa, chưa có sanh, không khi sanh, cái sanh đi ở chỗ nào? Cái sanh đi ở chỗ nào? Đó, đây là đặt trường hợp khi chưa có sanh á, khi chưa có sanh á, phải không? Khi chưa có sanh tức là cái sanh có chưa? À, chưa. Không khi sanh, không có khi sanh nữa, thì cái sanh có chưa? Thì vậy cái sanh lúc đó nó ở đâu? Nó ở đâu? khi chưa có sanh và khi không khi sanh, nghĩa là nó chưa có, tức là cái đó nó chưa có hiện hữu và không có cái thời gian sanh nữa. Thời gian sanh không có và sự hiện hữu nó không có thì lúc đó nó ở đâu, cái sanh ở đâu, ở đâu? Cái sanh ấy nếu không chỗ ở, nó không chỗ đi, ắt là không sanh. Nó không có chỗ nơi, nó không ở đâu mà không biết từ đâu, tức là nó không có. Thế nên khi sanh cũng chẳng sanh. Vì vậy nói cái này nên dùng cái thí dụ lại cho dễ hiểu. Thí dụ như nói bây giờ tôi đang hiện có mặt ở trong nhà. Tôi hiện có mặt ở tại nhà này. Thì như vậy, nếu tôi hiện có mặt ở nhà này, thì hồi nãy, lúc tôi chưa có mặt ở nhà này, tôi ở đâu? Lúc tôi chưa có mặt đó là ở đâu? Và khi chưa có đó, lúc đó tôi ở đâu? Tức là khi không phải thời gian hiện tại đó, thì lúc đó tôi ở đâu? Thì nếu thật có tôi, thì lúc đó tôi ở đằng kia, tôi lại, phải không? Bây giờ tôi hiện ở đây. Nhưng mà cái sanh lúc mà chưa sanh thì lúc đó ở đâu? Mà nó không có, nếu lúc đó nó không có, không có bây giờ có thì chuyện nó không hợp lý, phải không? Đó, vì vậy cho nên đây dùng cái lý đó. Nói lúc đó nó ở đâu, mà nó không có chỗ ở thì ắt không có sanh. Thế nên khi sanh cũng chẳng sanh. Hồi nãy nó không có, bây giờ làm sao nó có? Vì vậy mà khi sanh nó chẳng sanh. Như thế sanh chẳng sanh, sanh chẳng sanh, khi sanh đều không thành. Nó ba trường hợp: sanh nè, chẳng sanh nè, và khi sanh đều không thành. Nếu pháp sanh không thành, không sanh thì trụ diệt cũng như thế, cũng không thành. Sanh trụ diệt là ba cái. Đứng về pháp hữu vi thì sanh trụ diệt, mà sanh không thành thì trụ không thành, trụ không thành thì diệt không thành. Như vậy thì ba cái đó đều chứng tỏ pháp hữu vi không thành. Vì sanh trụ diệt không thành nên pháp hữu vi cũng không thành. Vì pháp hữu vi không thành nên pháp vô vi cũng không thành. Vì pháp hữu vi vô vi không thành nên chúng sanh cũng không thành. Thế nên phải biết tất cả pháp không sanh, cứu cánh không tịch. Như vậy thì tất cả pháp không sanh, không sanh thì tất cả pháp có thiệt không? Có thiệt không? Bởi các pháp không có thiệt, vì vậy mà nói rỗng lặng. Không có thiệt cho nên nói nó là rỗng lặng, không tịch là rỗng lặng. Như vậy thì ở đây ý của Ngài Luận Chủ, tức Ngài Long Thọ, muốn giải thích cho chúng ta biết rằng tất cả các pháp hữu vi ở trên thế gian này, nó đều là do duyên hợp. Mà đã là duyên hợp cho nên nó không có cái thực thể như hồi nãy nói. Nghĩa là khi sanh, khi không sanh, và khi chưa sanh và không sanh, thì lúc đó cái sanh ở đâu? Phải không? Hỏi như vậy đó để biết rằng cái pháp mà sanh ra nó không có thực thể. Vì trước nó không, bây giờ đỡ duyên nó mới có. Có thì cái có không thiệt, cho nên nó không sanh, tức là cái sanh nó không thực. Cái sanh nó không có thực thể. Bởi nó không có thực thể cho nên sanh không thực thể thì trụ không thực thể, rồi diệt cũng không thực thể. Đó là để nói tất cả pháp thế gian là pháp hữu vi, đều không có pháp nào có thực thể cố định hết. Mà pháp hữu vi không thực thể cố định thì pháp vô vi đối với hữu vi cũng không thực thể cố định. Mà hữu vi vô vi đều không có thực thể cố định thì tất cả chúng sanh và tất cả các pháp trên thế gian này có cái gì có thực thể cố định hay không? Có không? Nếu không có cái gì có thực thể cố định thì mình nhìn thấy người, nhìn thấy vật đều là thấy cái gì? Đều là thấy giả tướng, giả danh thôi. Phải không? Không có cái thực thể cố định gì hết. Mà đã là giả tướng, giả danh rồi chấp cái gì, bảo thủ cái gì, chấp cái gì, chấp cái giả tướng sao, chấp cái giả danh sao,
mà giả tướng giả danh thì không chấp, bởi không chấp cho nên tâm nó rỗng lặng không tịch. Tất cả đối tất cả pháp mà tâm rỗng lặng không tịch, và tâm rỗng lặng không tịch lúc đó niết bàn chưa, ngay đó là niết bàn. Như vậy có tu không? Khỏe quá phải không? Nghĩa là hiểu thấy được như vậy, thấu đáo được như vậy là đã đến niết bàn. Như vậy cho nên đây giải thích cho thấy rằng phàm cái gì do duyên hợp thì cái đó không có thực thể, không có cố định. Không thực thể, không cố định thì cái đó không phải là thiệt, phải không? Không thực thể làm sao nói thiệt, không cố định làm sao nói thiệt. Bây giờ ai nói cái gì thiệt, có nói rằng quả quyết cái này như vậy, phải không? Thì đó là cố định thì mới nói thiệt được. Mà cái này không quả quyết như vậy là không cố định, mà không cố định thì không phải thiệt. Như vậy thì hiện giờ mình có mặt đây có thiệt không? Thiệt không? Sao mà học rồi mà không dám nói vậy? Tại không biết mà không nói, hay là biết mà không nói? Biết mà nói sợ kẹt thành không dám nói, phải không? Vì về lý thì nó là không thiệt, mà sự mê tình thì thấy nó thiệt, phải không? Bởi vậy mà không dám nói. Như vậy thì lý đáng học xong cái bộ thập nhị môn luận rồi thì sẽ có một cái lời giải thích tổng quát để cho quý vị nhớ. Nhưng mà thấy Ngài Thái Hư, Ngài đã có viết cái lời tổng quát này rất hay, cho nên rồi đọc cái lời này là mình hiểu, phải cần phải dụng công mà tóm gom chi mất công. Bây giờ đọc tiếp cái lời tổng quát.